Khởi quyền 1, câu 15. Chân như đồng sáng ta luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn.
Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng hò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Amen.
Mình.
Rồi, rồi chị đọc luôn câu 20 luôn.
Thúy đọc cho nhanh đi Thúy.
Câu 20 tức là sự mở miệng của bảy ngôi sao mà người thấy trong tay hữu ta, và có bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh. Vậy, amen.
Amen.
Amen. Ở đây mình nói câu 20 nói á, bảy ngôi sao là bảy sứ giả của hội thánh. Cái chữ mà thiên sứ này là sai, tại vì Chúa, những cái sứ giả này là những người mà Chúa đại diện cho hội thánh. Để Chúa phán với hội thánh thì Chúa phán qua các ngôi sao này.
Amen.
Ở đây mình thấy câu 16, 17 hay câu 15, 16 đều nói tới lời nói của Chúa. Câu 10, 15 nói tiếng Chúa như tiếng nước lớn. Còn câu 10, 16 nói là miệng Chúa thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi. Rất là đặc biệt. Tại vì mấy khía cạnh của Chúa chỉ nhắc đến một lần thôi. Nhưng mà chỗ lời nói đây nói tới hai lần luôn. Anh em biết tại sao không? Ở đây mình thấy là tiếng của Chúa là tiếng nước lớn, rồi sau đó Chúa nhắc tới bảy ngôi sao là bảy sứ giả của Chúa, và kế đó Chúa lại nói tiếp là miệng Chúa thổi như thanh gươm nhọn hai lưỡi. Thực ra ba ba cái điểm này đều liên quan với nhau cả. Anh em hiểu từ sứ giả phải không? Sứ giả là một cái người truyền tin, giống như một cái người người đưa thư á, là một, cũng là một dạng sứ giả. Anh em gửi thư cho ngài đó thì đưa đưa thư cho người được người đưa thư, người ta cầm thư đó tới cho cái người nhận. Thì cái người người đưa thư á, họ không có tự làm lại sứ giả, thì người đưa thư đó có tự viết thư ra rồi gửi cho người ta không? Nếu nếu vậy thì không phải là sứ giả đúng không? Nếu anh là người đưa thư của anh em thì anh đâu có thể nào mà tự viết thư ra rồi gửi đi đâu. Tại nghĩa là sứ giả là phải người truyền gửi đúng cái thông điệp mà của cái người người gửi, nó y chang như vậy, chứ không có thể nào mà tự ý viết ra rồi gửi đi được. Còn có một sứ giả tức là sứ giả truyền thông tin, truyền tin bằng miệng. Ví dụ như trong một cái cuộc chiến vậy đó, thì có cái tin gì gấp phải báo đi đó, là người cái người tướng đó báo tin cho sứ giả, rồi sứ giả phải phải chạy tới đi tới cái nơi cần cần đó, đó nói lại đúng như thông điệp y chang như vậy luôn. Thì có nghĩa là phải truyền giống y chang cái gì mình đã nghe, chứ không được mà tự tự nói lời của mình. Thì như vậy á, thì đặc điểm đầu tiên để làm sứ giả của Chúa là mình phải nghe tiếng Chúa thật rõ. Nếu mà mình không có nghe rõ thì cái thông điệp của mình truyền đi sẽ không có đúng, mình mới bị méo mó đi. Cho nên cái đầu tiên là tiếng của Chúa phải nói như tiếng của dòng nước lớn vậy, phải phải cực kỳ rõ luôn, để mình không thể nào mà lầm lẫn được. Nếu mà mình nghe tiếng Chúa mà một cách nhỏ quá thì thông điệp mình truyền đi cũng sẽ không có chính xác. Mấy cái mà anh em biết, mấy cái thác nước á, nếu mà đứng gần á, mình không có nếu mà nước thác nước á thì nó rất là ồn. Cái tiếng của thác nước nó là át tất cả mọi cái tiếng xung quanh, mình không có không nói chuyện, không nghe được. Mình chỉ có nghe tiếng tiếng dòng nước rất là chảy rất là mạnh. Thì khi Chúa phán với mình, Chúa cũng muốn phán mình thật là rõ như vậy. Tắt để mình không có lẫn lộn những cái tiếng mà trong tâm hồn của mình, nên đột điểm đầu tiên của một sứ giả là mình phải nghe được tiếng Chúa thật rõ. Cho nên mình phải cần cầu xin Chúa là hãy giúp con nghe được tiếng của Ngài, để ban cho con tai để nghe tiếng của Chúa. Anh em đọc trong Ê-sai 50 câu 4 và câu 5, câu 5.
Ê-sai 50 câu 4: Chúa Giê-hô-va ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.
Thật Chúa Giê-hô-va đã mở tai ta không trái nghịch, cũng không giật lùi. Amen.
Amen. Ở đây là đầu tiên là mình thấy là Chúa phải đánh thức mình, đánh thức cái tai mình. Trong cái chỗ mình mỗi buổi sáng Ngài đánh thức tai ta mỗi buổi sáng. Thì cho nên khi mà mỗi buổi sáng khi mình thức dậy, mình nên đến với Chúa và nói: Chúa, hãy đánh thức tai của con, xin giúp cho con nghe được tiếng của Ngài. Cái thời gian buổi sáng sớm, khi mà buổi sáng mình thức dậy á, mình nên đến với Chúa liền. Đừng đừng có dành thời gian cho gia đình, con cái hay là việc làm gì đó đầu tiên. Mà mình nên đến với Chúa liền, tại vì thời gian buổi sáng rất là quý. Lúc đó là lòng mình còn yên tĩnh. Nên mình phải đến với Chúa lúc đó là mình chưa có vướng bận nào đó. Nên anh em, nên mình sắp xếp thời gian làm sao đó, ví dụ như mình đi ngủ sớm hơn chút để buổi sáng mình dậy hơn, mình nói mình dậy nên dành thời gian cho Chúa. Mình nói: Chúa ơi, hãy đánh thức tai của con muốn nghe được tiếng của Ngài. Mà nghe tiếng của Ngài như tiếng người học trò, có nghĩa là nghe tiếng của một cái môn đồ vậy anh em, giống như cái môn đồ của Chúa Giêsu hồi xưa vậy đó. Họ họ nghe tiếng của Chúa rất rõ, nên mình cũng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy hãy giúp con nghe tiếng của Chúa rõ như các môn đồ nghe tiếng Ngài, hãy đánh thức tai của con và cho con nghe rõ như là tiếng của môn đồ. Câu 5: Chúa Giê-hô-va là đứng đã mở tai ta. Cho nên điểm quan trọng nhất của một sứ giả là đầu tiên phải được Chúa mở tai. Nếu mà Chúa không có mở tai mình á, thì cho dù Chúa nói gì mình cũng không thể nghe được. Cho dù cái tiếng thác có lớn cỡ nào cũng mình không nghe được gì cả. Cho nên điểm quan trọng là anh em, chúng ta phải xin Chúa hãy mở tai mình, đánh thức tai mình mỗi buổi sáng. Rồi nếu Chúa đánh thức tai mình rồi, Chúa sẽ phán với mình rất là nhiều. Câu này nói rõ là mỗi buổi sáng Ngài đánh thức tai chúng ta. Rồi sau khi nghe Chúa đánh thức tai mình xong thì chuyện gì đó xảy ra. Thì là sứ giả, tôi mình nghe tiếng của Chúa rồi. Khi mà sứ giả nhận được cái tin cần truyền rồi thì mình phải đi truyền đi, đúng không? Cho nên phải tới cái lưỡi, mình phải truyền đi, phải truyền tin nó đi. Cho nên ở đây mới nói tới là từ từ cái miệng của Ngài có một thanh gươm nhọn, nhọn thanh gươm hai lưỡi vậy á. Thì đây là điều mình cũng điều cũng rất quan trọng đối với một sứ giả luôn. Mình cơ khi mà Chúa phán với mình rồi thì Chúa muốn mình truyền lời đó đi tiếp nữa. Chúng ta sống trong môi trường cái con người, không ai sống ở trong rừng rậm một mình. Thì trong lúc mình đi làm, mình cũng là sứ giả của Chúa. Lúc mình đi trong gia đình của mình, lúc ra ngoài đường, thì mình Chúa cũng có, Chúa có nhiều điều Chúa muốn nói, dùng mình để nói qua như những người khác, hay nói với những anh em trong hội thánh, hay nói với những người ở ngoài, những người không tin Chúa lẫn người tin Chúa. Ở đây cái lưỡi, lưỡi của Chúa như một thanh gươm nhọn sắc bén vậy ạ. Hằng ơi, em tắt micro giùm anh. Cho nên trong câu anh em đọc Ê-sai 49 câu 2 câu 4. Câu 2 tới câu 4.
Ê-sai 49: Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bén, lấy bóng tay Ngài mà che ta, làm cho ta như và giấu ta trong bao tên. Câu 3: Ngài phán cùng ta rằng, ở Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi.
Không, tới đó cũng được rồi. Đấy, tới đó cũng được rồi. Ở đây nói là Chúa làm cho miệng mình giống như thanh gươm sắc bén để cho lời Chúa có tác dụng, nó đối với người nghe, người nhận tin đó. Thì đầu tiên mình phải nghe thật là rõ. Nếu mà mình tự chế tin của mình ra, nghe không rõ thì mình tự chế tin mình ra, thì cái lời đó nó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà để cho miệng của mình phát nói lời của Chúa ra giống thanh gươm sắc bén á, thì đầu tiên á, thì lời của Chúa phải cắt tỉa vào trong lòng mình trước, phải cắt lòng mình trước, đúng không? Hebrew 4 câu 12 nói á, là lời Chúa như là thanh gươm nhọn hai lưỡi, thanh gươm nhọn hai lưỡi vậy á. Lời Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia tâm hồn với tâm linh, khớp với tủy, và phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng mình. Thì khi mà anh em đến với lời Chúa, anh em mới cầu xin là Chúa hãy phán với chúng con, hãy phán với con. Trên lời của Chúa tác động vào trong lòng của con. Thì anh em sẽ thấy là nếu mà anh em mở lòng đến với lời Chúa như vậy, có nhiều lúc đọc lời Chúa xong mình nhói đau ở trong lòng luôn. Lòng Chúa cắt tỉa trong lòng mình. Giống như con dao mổ vậy đó. Cắt trong lòng mình. Chúa cắt trong lòng mình để Chúa cứu mình, chứ không phải để Chúa giết mình. Chúa chữa lành mình. Tại vì chúng ta còn nhiều rất bệnh tục linh vậy đó. Chúng ta còn nhiều điều xác thịt. Thì khi mà lời Chúa linh nghiệm như vậy, mới có thể chia tâm hồn với tâm linh được. Tại nhiều lúc của chúng ta tưởng là ý của Chúa, mà thật ra nó đến từ tâm hồn của mình, từ suy nghĩ của mình. Mình làm gì đó sai nhưng mà mình tưởng là ý của Chúa. Chúng ta thường hay bị vấn đề này, đúng không?
Đúng.
Thì phải lời của Chúa, mình mới cần lời của Chúa để nó phán mình sắc bén như vậy á, để Chúa tách tâm hồn tâm linh của mình ra cho mình biết à, cái này là con là ý riêng của con, không phải ý của ta. Rồi có nhiều lúc mình định làm gì đó thì lời Chúa phán sáng xét luôn cái tư tưởng ý định của mình luôn. Mình dù an khi lúc an định làm gì đó thì Chúa nói con này làm cái này để làm cho ai, cho con hay là cho ta. Cho nên mình phải nhai nuốt lời Chúa vừa đến với lời Chúa một cách như vậy để cho Chúa cắt trong lòng mình trước. Nếu mà Chúa cắt được trong lòng mình rồi thì mình mới nói thông điệp đó với người khác nữa, thì nó sẽ cắt tỉa lòng người khác luôn. Cho nên rất quan trọng anh em. Rồi Chúa cũng muốn mình khi mình đến lời Chúa mình phải có thái độ là hạ mình trước lời của Chúa và biết run rẩy trước lời của Ngài, giống như là Ê-sai 66 câu 2 nói rồi ạ. Nếu mà Chúa phán mình rõ như thanh gươm nhọn hai lưỡi đó, thì chắc chắn phản ứng của mình là sẽ run run rẩy trước lời của Ngài. Chúa câu Ê-sai 66 câu 2 nói là Ngài chỉ đái hoài tới những người có tâm linh tan vỡ và tâm và lòng thống hối và run sợ trước lời của Ngài. Nếu mà lời của Chúa nói với mình cứ trơ trơ luôn, mình không có phản ứng nào cả, không có sợ, không có đau nhói trong lòng, thì làm sao mà lời mình nói ra với người khác lại có tác dụng được? Nó không thể nào được anh em. Nên mình đầu tiên mình phải để lời Chúa phán xét mình, cắt tỉa lòng mình trước. Lúc đó thì cái lưỡi mình khi mà mình nói ra lời Chúa cũng sẽ sắc bén như vậy. Rồi anh em đọc Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 15 16.
Timôthê nhất đoạn 4 câu 15: Hãy săn sóc chăm lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Câu 16 mời anh em.
Câu 16: Giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy, con và cả nghe con sẽ được cứu. Amen.
Amen.
Amen. Thì để cho lời của mình có hiệu lực thì đầu tiên mình phải là người làm theo những lời đó trước. Cho nên làm sứ giả của Chúa không có đơn giản là mình nói một cái hiểu biết nào đó. Nếu như vậy thì nó sẽ không có tác dụng gì cả. Mình có thể cứ nói cứ mà nó không có, người nghe sẽ không có tác dụng. Như câu 16 nói rõ là mình phải cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con, phải kiên trì cho mọi việc đó. Có nghĩa là những gì mà mình chia sẻ gì đó, mình dạy dỗ gì thì mình cũng phải làm. Thì như vậy á thì người nghe mình sẽ được cứu, tại vì những lời đó nó sẽ có sức mạnh, có thánh linh, có nó sẽ linh nghiệm, sẽ tác động vào trong lòng của người nghe mình. Đây là điều quan trọng của một sứ giả. Còn sứ giả ở ngoài đời thì đơn giản, chỉ cần đưa truyền thông điệp xong là xong rồi, xong nhiệm vụ rồi, không cần phải mình không cần phải mình sống sao cũng được, đúng không? Giống người đưa thư vậy đó, nhận thư của anh em xong rồi đưa đưa cho người nhận là xong nhiệm vụ rồi. Nhưng mà sứ giả của Chúa thì khác, là phải là người phải làm theo lời của Chúa. Thì khi cho nên như vậy thì lời mình nói ra mới có thể mới sắc bén được. Cho nên cái miệng rất quan trọng anh em, để giữ gìn, để làm sứ giả của Chúa mình phải giữ gìn môi miệng của mình. Anh em đọc Malachi 2 câu 6 câu 7.
Malachi 2 câu 6: Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miệng nó, chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi cùng với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ sự gian ác. Amen. Câu 7 mời anh em.
Câu 7: Vì môn biến vật thầy tế lễ nên giữ sự không biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Amen.
Amen.
Amen. Anh em đây nói rất là rõ luôn, đúng không? Thầy tế lễ là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Mỗi tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ của Chúa, dù là anh em hay là chị em. Cho nên tất cả chúng ta đều là sứ giả cả. Là Chúa có rất là nhiều điều để nói với những người xung quanh chúng ta, trong môi trường của chúng ta. Cho nên chúng ta phải gìn giữ miệng của mình. Câu 6 nói là luật pháp chân thật ở trong miệng người. Luật pháp chân thật có nghĩa là mình những điều mình nói ra phải thật. Nếu mà mình nói những điều mà giả dối, nói dối thì không thể nào được. Người ta không tìm thấy điều gian ác nào trong môi của người. Để cho lời mình nói ra sắc bén, có tác dụng thì mình phải gìn giữ miệng lưỡi, không nói những lời gian độc địa, xúc phạm tới người nghe, không có chửi bới nói nhảm, không được. Mình tập nói thật, nói những lời nhân từ, có thể gây dựng lòng người. Một sứ giả của Chúa phải như vậy á, là không tìm thấy điều gian ác trong môi của người. Vì môi miệng của thầy tế lễ phải giữ tri thức. Nếu mà một người á, mà nói đùa nói nhảm thì những gì mà miệng người đó nói ra, người ta cũng sẽ không có nghiêm túc lắng nghe, đúng không? Tại người ta thấy người này chuyên hay hay nói đùa nói nhảm quá, khi nói thật người ta cũng sẽ khó khó tiếp nhận được, người ta cũng tưởng là nói đùa luôn. Cho nên môi miệng của mình rất là quan trọng, và chúng ta phải làm điều này trong cái đời sống hàng ngày. Nếu mà trong cái đời sống hàng ngày mà em nói đùa nói nhảm quá nhiều thì em không thể nào mà khi mà nói lời Chúa em không thể nào có sức mạnh được, không cảm thấy tự tin được. Nhưng mà quan quan trọng nữa hơn nữa là mình phải bước đi với Chúa trong bình an và ngay thẳng. Cái đời sống hàng ngày của mình, cái bước đi với Chúa là cái điều quan trọng nhất. Nên mình trong mỗi ngày mình phải có hòa bình với Đức Chúa Trời, không có làm những điều mà trái ý của Ngài, ở gần Ngài, hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Những điều đó không ai thấy ấy. Như đời sống hàng ngày của anh em đâu có thấy đâu. Nhưng mà đó là điều rất là quan trọng. Nếu mà anh sống như bình an và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời thì đó là cái điều điều rất là tuyệt vời luôn. Nó có một cái kết quả là làm cho nó sẽ làm cho nhiều người quay lại khỏi tội lỗi, nhiều người ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời. Mình không cần phải nghĩ cách mình phải đi đi xa, đi đâu đó phải gieo hạt thật là nhiều, không cần phải quá nỗ lực để làm những chuyện đó. Nhưng mà khi mình bước đi với Chúa trong trong sự bình an và ngay thẳng á, hòa bình trước mặt Ngài, hòa bình với Chúa, thì Chúa sẽ tác động. Chúa sẽ cho mình kết quả nhiều trái. Chúa sẽ tác động làm sao đó cho những người, nhiều người sẽ quay lại ăn năn với Chúa. Cái đó là sự chúc phước của Chúa. Rất là tuyệt vời anh em. An đã từng trải nghiệm với sự chúc phước này một lần. Năm 2019 á, mấy tháng, 4 năm tháng trước khi Việt Nam á, anh nói, anh quyết tâm trở lại với Chúa, ăn năn với Chúa. Nói với Chúa là con muốn con ăn năn trở về, hết lòng trở về với Ngài. Lúc đó anh quyết tâm chấn chỉnh lại cuộc sống của mình theo lời của Chúa và cầu nguyện nhiều. Hạ mình cầu nguyện Chúa, thương xót người Việt. Thì trong 2019 năm 2020 thì thấy Chúa tự nhiên dẫn nhiều người tới. Mà không cần phải phải gắng sức nỗ lực gì cả. Thấy Chúa tự nhiên Chúa người này những người này gặp An xong rồi lại dẫn người khác tới nữa. Cả bên Houston cũng vậy. Nghĩa là Chúa dẫn nhiều ngã bên Mỹ Chúa cũng dẫn người ta tới. Tự nhiên như vậy thôi. Cho nên đang nói điều này nó không phải là lý thuyết mà nó là thực tế như vậy á. Nếu mà cuộc sống hàng ngày của mình á, bước đi với Chúa trong sự hòa bình và ngay thẳng thì chắc chắn cái đó nó sẽ có hiệu quả rất là mạnh, tác động tới những người nhiều người khác à. Nhiều người khác sẽ ăn năn trở lại với Chúa. Rồi anh em đọc thì câu ở đây cũng có nói là câu 5 á, nói là giao ước của ta với Lê-vi là giao ước là sự sống và bình an mà ta đã ban cho người để người tôn kính ta, người tôn kính ta và run sợ trước danh ta. Thì một thầy tế lễ cũng phải là người có lòng có sự kính sợ Đức Chúa Trời, run sợ trước Ngài, chứ không phải là trong đời sống hàng ngày mình sống làm sao sống rồi trong buổi nhóm hay đi được mình nói lời của Chúa ra, hay mình đi giảng phúc âm. Lúc mà giảng phúc âm thì mình có vẻ tin kính, nhưng mà khi mà về ở nhà thì mình sống hoàn toàn khác. Như vậy là đó là một sự sỉ nhục đối với Chúa. Chúa không có chấp nhận chuyện đó. Nên cuộc sống mỗi ngày của mình đối với Đức Chúa Trời như thế nào rất quan trọng. Nó quyết định xem mình có phải là một sứ giả của Chúa hay không, được Chúa dùng hay không. Câu Malachi 2, câu em đọc luôn câu 2, câu 3. Thì đây nói tới cái mệnh lệnh mà Chúa truyền cho các thầy tế lễ. Nếu các ngươi không lắng nghe và không để tâm dâng vinh quang cho ta, thì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ giáng sự rủa sả trên các ngươi và sẽ rủa sả các phước lành của các những phước lành của các ngươi, vì ta đã rủa sả rồi vì ngươi không để điều đó vào trong lòng. Này, ta sẽ vỡ trách giống gieo của các ngươi, rải phân những lễ của các ngươi, các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. Nếu mà thầy tế lễ bước đi với Đức Chúa Trời trong hòa bình và ngay thẳng, thì sẽ có nhiều phước, sẽ rất là nhiều phước. Người đó sẽ mang nhiều người khác tới ăn năn. Nhưng mà nếu mà thầy tế lễ đó mà xa cách Chúa, thì sự đủ xả sẽ đến. Chúa sẽ rủa xả những hạt giống mà người đó đã gieo. Khác với sứ giả ngoài đời, sứ giả ngoài đời mình truyền tin xong là xong. Nhưng mà còn đối với Chúa khác, nếu mà mình gieo hạt xong, hạt kết quả xong, mà mình xa cách Chúa, mình không có để lòng tôn kính danh Chúa nữa, thì Chúa sẽ rủa xả những cái gì mình gieo. Cái này An cũng đã trải nghiệm rồi, đáng tiếc là như vậy. Trong 2 năm corona năm 2021, bắt đầu em đọc những nhiều nhiều cái tin tức về corona, rồi nhiều cái tin về cái mạng trên cái mạng xã hội về Telegram á, em đọc những cái điều đó rồi lòng xa ngày càng xa cách Chúa hơn. Em muốn tìm hiểu cái này cái kia, lòng xa cách Chúa, ít đọc lời Chúa hơn, và không cầu nguyện, không có hạ mình trước Chúa, và làm nhiều điều mà Chúa trái ý Chúa. Anh thấy cái sự rủa xả Chúa cũng đã đến, và nhiều anh em, những anh em lần lượt ra đi. Lúc đầu anh tưởng là đó là lỗi của họ thôi, nhưng mà sau này Chúa nói cho anh biết á, cái đó là sự rủa xả. Khi mà Chúa nói với anh là khi mà con ăn năn, con bước đi với ta như vậy, ta chúc phước những hạt giống con gieo. Nhưng mà khi con xa cách ta, lòng con xa cách ta, con đi tìm kiếm những điều của thế gian như vậy, thì Chúa rủa xả những hạt giống đó, đồng anh em bỏ đi. Đây là một trong những điều em rất là ân hận. Cho nên để một làm một sứ giả tốt cho Chúa, thì anh em phải để ý cái Malachi 2 này. Phải để ý đừng có để những cái mà kinh nghiệm xấu nha. Anh bước đi, cái cuộc bước đi với Chúa rất quan trọng. Không phải là mình phải dùng cái sức riêng của mình hay là tài năng gì đó để làm chuyện gì đó. Cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất của Chúa là gì? Là mình phải tôn kính danh của Chúa, phải bước đi với Chúa trong sự sự ngay thẳng với Chúa và hòa bình với Ngài, và môi miệng của mình phải thánh hóa cho Chúa. Tại vì á, mình nói lời của Chúa là thánh, lời của Chúa là thánh, mình nói sứ giả, mình nói thay cho Chúa, mình giống như cái miệng của Chúa vậy, sứ giả giống như là cái miệng của Chúa vậy, thông điệp là đến từ Chúa. Thì cái miệng mình đã sử dụng cho Chúa rồi thì nó phải thánh, thánh khiết. Cái chữ thánh khiết có nghĩa là thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà mình để cái miệng mình á, để nói những cái lời ô uế, nói lời thế gian, những lời không xứng đáng, thì gì không có được. Tại vì mình làm ô uế lời của Chúa rồi. Nên phải giữ gìn miệng lưỡi của mình. Không thể nào mà vừa chúc phước, vừa nói lời Chúa, sau đó lại nói những lời độc dữ. Đó thì những lời nói mình ra vô nghĩa, chia sẻ lời Chúa nhiều cũng vô ích, nó không có tác dụng gì cả, nó còn hại thêm nữa. Anh em đọc Philip 2 câu 14-16. Bây giờ mình qua cái ngôi sao.
Philip 2 từ 14 đến 16 hả anh?
Dạ.
Philip 2 câu 14. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không biết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ tôi có thể khoe mình rằng chẳng phải chạy vô ích và khó nhọc luống công. Amen.
Ở đây nói chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Thực sự nghĩa chính xác của nó là chiếu sáng như các vì sao ở trong thế gian này. Chúng ta biết cái thế giới này là tối tăm, nhất là trong thời điểm mà trước khi Chúa trở lại. Tối tăm tới cực đỉnh luôn rồi. Người ta làm những điều gian ác mà người ta không có sợ. Không có xấu hổ mà người ta còn công khai ra nữa. Sự lừa dối khắp mọi nơi. Y khoa lừa dối, rồi chính trị, rồi báo chí, rồi mạng xã hội khắp mọi nơi luôn. Mình không biết, mấy nhà khoa học nói dối nữa. hồi mình chẳng biết đâu là thật cả. Cái dòng dõi này thực sự là một cái dòng dõi tối tăm ngang nghịch một cái thế hệ mình đang ở, là rất là tối tăm ác độc. Đó là lý do tại sao Chúa cần những cái ngôi sao để tỏa sáng. Thì cái đặc điểm quan trọng đây cũng liên quan đến cái lưỡi của mình á, là phàm làm việc gì đừng có lầm bầm mà lưỡng lự, mình đừng có hay cầu nhau, mà mình cần sự cần dùng đến sức của Chúa và bình an của Chúa để mình có thể làm, chịu thiệt vào mình. Những người mà xung quanh mình á, người ta quan sát mình kỹ á, nhất khi là người ta biết mình tin Chúa, nếu mà mình đụng tới chuyện gì đó nữa cầu nhau thì ta thấy người này sẽ không có khác gì họ cả, đúng không? Nên qua những cái hành động, lời nói của mình sẽ chiếu sáng như ngôi sao. Những người xung quanh mình á, họ 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 nhìn quan sát mình nhiều hơn là họ lắng nghe mình nói về Chúa. Họ sẽ quan sát mình rất là kỹ. Nếu mà họ thấy được điều mình làm khác họ, có gì đó từ Chúa, họ sẽ cảm động. Thì lúc đó là mình sẽ tỏa sáng ra. Cho nên sứ giả của Chúa cũng là ngôi sao luôn. Đây là nó là giữ lấy đạo sự sống, nghĩa là giữ lấy lời sự sống. Có nghĩa là mình phải thể hiện cái lời sự sống đó ra bằng cái cuộc sống của mình. Lời sự sống có nghĩa là mình phải sống theo những cái lời mà mình đã tiếp nhận đó. Nếu mà lời của Chúa mình chỉ tiếp nhận vô chỉ là một cái sự hiểu biết thôi, và nó chẳng có tác dụng gì cả. Giống như là Phaolô nói Timôthê vậy á, là hãy làm theo những điều đó. Như vậy á thì mình sẽ cứu chính mình và cứu người nghe của mình nữa. Là mình làm như mình sống theo những cái lời đó thì mình gọi là lời sự sống được. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì mình sẽ là những ngôi sao tỏa sáng thực sự, vừa trong thế gian vừa cả trong hội thánh nữa. Thì những anh em khác sẽ thấy mình tỏa sáng thì họ sẽ cũng được khích lệ. Nếu mà cái ngôi sao mà nó tỏa sáng, nó sẽ có ảnh hưởng tới những người khác, những anh em khác, người ta sẽ thấy và người ta sẽ bắt chước theo. Anh em thích làm ngôi sao của Chúa không? Anh em đọc Amos 8 câu 11.
Amos 8 câu 11. Chúa Giê-hô-va phán: Này, những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Amen. Amen.
Amen. Anh tin câu này sẽ xảy ra. Chúa hứa là sẽ có sự đói kém trong đất, đói về bánh sự sống, đói về Đức Chúa Trời trong thời gian cuối này. Thì khi Chúa cho nó xảy ra như vậy, có nhiều người tìm kiếm Chúa thì họ phải thấy, họ cần những ngôi sao thấy được để dẫn 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 đường họ đến với Chúa. Cho nên bây giờ vai trò của mỗi chúng ta rất là quan trọng anh em, nhất là trong cái thời điểm tối tăm này. Thế giới ngày càng đi xuống, bóng tối mù mịt khắp nơi luôn. Thì chúng ta phải thánh hóa mình, bước đi với Chúa trong hòa bình và ngay thẳng, để mình trở thành những ngôi sao soi sáng như vậy. Và một cái điểm quan trọng nữa, người ta mà có thể rất quan trọng luôn, là tình yêu anh em. Chúa Giêsu nói á, là khi mà thấy các ngươi yêu thương nhau thì người ta biết, người ta sẽ nhận ra Chúa. Cho nên tình yêu thương anh em quan trọng, là một trong những cái mà tỏa sáng. Trong thế giới này chúng ta thấy là ích kỷ, mọi người sống chỉ theo cái bản thân của riêng mình thôi. Nhưng mà nếu người ta bước vào trong hội thánh, người ta thấy tình yêu anh em, thấy được những người trong hội thánh đón tiếp họ rất là nồng nhiệt, yêu thương và chân thành cởi mở, nó sẽ là một cái lời chứng khác hoàn toàn ở ngoài thế gian nhiều. Và họ cũng sẽ quan sát được, quan sát coi những anh em trong hội thánh đối xử với nhau như thế nào. Giống như 10, 18 năm trước, khi mà anh đến với các anh em này, anh em mình Đức Đức này, họ nói những điều cao siêu, em không có để ý gì nhiều. Mà em quan sát coi họ có thực sự yêu mến Chúa hay không. Những người lúc đó trẻ tuổi, tuổi sinh viên, họ có yêu mến Chúa hay không, có nóng cháy về Chúa hay không. Họ nói là họ họ không có xem phim ở trong rạp phim, mà họ dành thời gian họ cầu nguyện, họ đến với Chúa. Em thấy rất là ngưỡng mộ. Và không chỉ một hai người, bạn thấy là nhiều người trẻ đó họ hay đến với nhau để nhóm. Bạn cũng thấy được cái tình yêu anh em của họ đối với nhau. Và họ cũng chăm giác ăn rất là nhiệt tình. Thấy được tình yêu đó, dù họ là người Đức chứ không phải là người Việt, dù ngôn ngữ đó có nhiều trở ngại, lúc đó em cũng không có hiểu nổi họ nhiều. Nhưng mà cái tình yêu anh em đó đã thu phục An, đã chinh phục An. Chứ không phải là những cái lý thuyết cao siêu này. Nếu mà thấy lý thuyết, cái sự dạy dỗ cao siêu, nhưng mà thực tế hoàn toàn khác, thì cái đó không phải là một cái lời chứng tốt cho Chúa. Nên Chúa nói rất rõ tình yêu anh em rất quan trọng. Tình yêu anh em cũng là cái bước kế của sự trọn vẹn của trong Phi-e-rơ thứ nhất á. Cái bước cuối cùng là tình yêu của Đức Chúa Trời, có thể yêu mọi người, yêu kẻ thù, nhưng mà kế của tình yêu Đức Chúa Trời là tình yêu, cho nên chúng ta phải theo đuổi điều đó. Để yêu anh em thì chúng ta cần phải sẵn sàng tha thứ lẫn nhau, chấp nhận lỗi của nhau, chấp nhận sự vấp phạm. Có những lúc anh em chỉ có lỡ lời thôi, nếu mà không phải là tội lỗi mà chỉ là những khác biệt gì đó thôi, thì chúng ta hãy vì Chúa mà chúng ta bỏ qua. Chúng ta yêu thương nhau cần cởi mở và chân thành với nhau, cầu nguyện cho nhau. Như là anh em đọc về Mô-sê, anh em thấy thấy dân Chúa nhiều lần là vấp phạm với Mô-sê. Có cũng có lần là đòi ném đá Mô-sê nữa, nhiều lần, rồi nghi ngờ Mô-sê, rồi nói là Chúa đâu có đặt Mô-sê để dẫn dắt họ đâu. Có lúc có mấy lần đòi ném đá Mô-sê, rồi nói xấu đủ điều hết. Nhưng Mô-sê làm sao? Mô-sê vẫn nhu mì nhẹ nhàng với họ. Mô-sê tới gặp Chúa, xin Chúa tha thứ cho họ. Có mấy lần Chúa nói là cái dân này cứng đầu cứng cổ quá, để ta diệt nó đi, diệt hết luôn đi, và ta sẽ làm ngươi cho một cái dân mới. Nếu mà chúng ta là Mô-sê thì có lẽ chúng ta nói là cái bọn đó là xấu xa ác độc, vậy thôi Chúa diệt nó đi, và Chúa lập một cái dân mới từ con ra, hay lập một cái hội thánh mới. Nhưng mà Mô-sê không muốn vậy. Mô-sê có tình yêu anh em. Mô-sê tới năn nỉ Chúa, nói Chúa hãy nghĩ tới cái lời hứa của Chúa dành cho Abraham, Isaac, Jacob, rồi hãy Chúa hãy nghĩ tới họ mà tha thứ cho dân này. Mô-sê đã nhiều lần xin Chúa tha thứ cho dân, nên Chúa nể Mô-sê nên Chúa tha. Thì tình yêu anh em rất quan trọng, tại nó là một cái lời chứng rất là tốt trong cái thời đại tối tăm này. Chứ nếu mà người ta đến với hội thánh, người ta cũng thấy hội thánh cũng giống như bên ngoài, mỗi người chỉ lo cho bản thân của mình, mỗi người chỉ lo cho nhà riêng của mình, chẳng quan tâm gì tới người mới, chẳng có nhiệt tình chăm sóc, hay là mỗi người cứ chia rẽ nói xấu lẫn nhau trong trong hội thánh, thì đó không phải một cái lời tốt, lời giờ chứng tốt được. Nếu như vậy á, thì chúng ta cũng không có bước đi với Chúa trong bình an và ngay thẳng được. Rồi bây giờ tới Daniel 12 câu 3. Anh em nào đọc giùm em?
Daniel
Những
12
người
câu 3. Đọc đi em.
thầy đọc đi.
Daniel 12 câu 3. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung. Và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Amen.
Amen.
Anh em muốn không? Anh càng thấy cái đời này nó càng tối tăm cỡ nào, thì anh càng muốn có một cái khao khát, muốn trở thành một ngôi sao sáng để dẫn nhiều người đến với Chúa. Đó không phải là cái ngôi sao mà giống như Hollywood để nổi tiếng riêng cho mình. Cái đó không phải. Là ngôi sao của Chúa, là những ngôi sao dẫn những người đến với Chúa, chứ không phải đến với mình. Số đó sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra, anh tuyệt vời. Mình hãy hạ mình quay trở về với Chúa và bắt đầu xin Chúa mở tai của mình, phán với mình thật là rõ ràng, như là tiếng của nhiều dòng nước lớn nha. Thật ra cách đây gần 3 tuần em cũng đã trải nghiệm như vậy. Chúa dẫn dắt An để cho An đến đến chỗ có anh em nhiều, rồi ngủ đêm 2 đêm ở đó. Chúa sắp xếp để An tương giao với anh em. Thì trong lúc tương giao đó, chú mới phán phán với em các anh em cá, chú phán thực sự là như tiếng dòng dòng nước lớn vậy đó. Phán rất là rõ, chú phán rõ là chú muốn em phải em mấy anh em kia phải nói gì, phải phải kêu gọi hội thánh ăn năn vì cái sự hân hận. Em và mấy anh em khác đều rõ luôn, và chú phán á, như dòng nước lớn á, hậu quả kết quả là gì, đang rất là sợ. Lời của chú cắt tỉa vào trong tim của em, làm em rất là sợ luôn, gọi là rất là run sợ. Rồi rồi chú cũng nói em rất là rõ, nói là con kêu gọi người ta ăn năn á thì trước tiên con phải ăn năn trước đã, nếu mà con không có ăn năn thì lời con chẳng có tác dụng gì. Và chú nói luôn với em là con cũng đừng có kiêu ngạo, tại con cũng vậy thôi. Lời của chú cực kỳ rõ, là cảm giác rất là sợ hãi. Để em kiếm một cái câu mà chú đã từng nói với em trong Châm Ngôn á, 16 câu 18 nói là: sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao sẽ đi trước sự sa ngã. Thì Chúa dùng một cái anh em nào đó để đưa câu này ra, và khi anh em nói câu này ra là em biết Chúa nói tới an liền luôn. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau. Thực ra trong tiếng Đức thì đây cái chỗ sự bại hoại này á, thì nói là cái sự sụp đổ sẽ đi sau. Nếu mình kiêu ngạo thì mình sẽ bị sụp đổ. Và Chúa nhắc lại cho em một cái chuyện xưa, chỉ cách đây 12 năm á. 12 năm trước á, là em bị burnout, nghĩa là bị coi như sụp đổ hoàn toàn luôn. Bị kiệt sức, bị bệnh, phải đi nghỉ dưỡng cả cả năm năm tuần lễ. Thì Chúa mới nhắc cho em á, là 12 năm trước á, tại vì em có con mắt kiêu ngạo về công việc của trong công ty. Lúc đó em cũng là từng là một giám đốc của một cái chi nhánh công ty bên Đức, một công ty nhỏ thôi, đang lập công ty Việt Nam một cái chi nhánh, đang làm những việc cao siêu, kiêu ngạo, rồi cả kiêu ngạo về việc của Chúa nữa. Cho nên không ngờ năm đó là bị tất cả bị sụp đổ luôn, bao nhiêu công trình học tập đều sụp đổ cả, mất mất sức lực. Thì Chúa nhắc cho em biết lại cái chuyện xưa, vì con kiêu ngạo nên con bị sụp đổ như vậy. Và nên Chúa cũng cảnh cáo em luôn, nói là con hãy sửa chữa. Chúa cũng nhắc em và các anh em khác luôn á, nói là bây giờ nói là tụi con cũng đang kiêu ngạo về chức tế lễ và các của lễ. Chúa nói là ta đã chọn các con để dâng của lễ cho ta, nhưng mà theo thời gian á, con trở nên kiêu ngạo vì người khác không có làm. Nhưng mà con kiêu ngạo như vậy rồi con lại dâng những cái của lễ mà không xứng đáng với ta, những con sinh tế bị què hoặc đuôi mù đó. Thì Chúa nhắc và Chúa cảnh cáo á, nói là coi chừng, nếu mà không ăn năn á lại bị sụp đổ lần nữa, rất là nguy hiểm đó. Nếu mà cả chức lễ bị sụp đổ rồi như thế nào? Nên Chúa nói giống như cái tiếng dòng nước, dòng nhiều dòng nước lớn vậy đó, làm an mấy anh em kia rất sợ, nhất là tại nó liên nó Chúa nhắc lại chuyện 12 năm trước. Sau 12 năm em vẫn chưa phục hồi, nhưng mà tại vì Chúa cho nó là Chúa dạy dỗ em, cho nên đó là cái lời của Chúa nói á, nó cắt vào trong lòng của em đau đớn. Cho nên khi mà em nói em kêu gọi mấy anh em người Nam ở Đức á ăn năn á, là nói với sự hạ mình, tại vì Chúa đã đánh rồi, biết sợ rồi, thì những lời mà em nói cũng cũng cắt tỉa vào trong lòng của họ. Thì đó là một cái ví dụ về về sứ giả của Chúa. Nên mình phải để lời của Chúa cắt tỉa trong lòng của mình trước. Mình phải Lời của Chúa phải có tác dụng làm cho mình run sợ trước lời của Ngài trước. Thì như vậy á, những lời của mình nói ra nó mới có tác dụng thay đổi người khác được. Thấu thấu vào trong lòng của người khác được. Để cho người khác được thay đổi.